Trước khi biết được Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông thì Trung Quốc thực sự là thiệt hại về nhiều mặt, trong đó là kinh tế là rất rõ. Nhưng muốn phân tích được sự thiệt hại của kinh tế của Trung Quốc thì phải nói rằng trong 30 năm cải cách đổi mới, Trung Quốc được những gì? Chỉ khi nào phân tích được những gì thì mới biết được rằng mất những gì và thiệt hại ra sao. Thứ nhất là 30 năm cải cách mở cửa ấy, Trung Quốc nó trở thành một công xưởng của thế giới. Và chính cái công xưởng của thế giới ấy đã tạo ra cho Trung Quốc có được những thắng lợi về thương mại với tất cả các nước trên thế giới, kể cả thắng lợi thương mại ở Mỹ, kể cả những thành công thương mại của Trung Quốc ở châu Âu, và đặc biệt là thành công thương mại của Trung Quốc ở các nước Đông Nam Á. Nhưng mà riêng với Đông Nam Á thì không phải chỉ thành công trong thương mại, mà Trung Quốc còn thành công trong nhiều cái đầu tư, và đặc biệt là cái đấu thầu nhiều cái công trình kinh tế, nhất là cơ sở ở các nước này. Nhưng mà có một cái điều nghịch lý của Trung Quốc là vậy, càng hợp tác với các nước thì Trung Quốc lại càng vấp phải những mâu thuẫn, nhất là mâu thuẫn về kinh tế. Tôi nói ví dụ, từ năm 1972 đến năm 1912 là 40 năm hợp tác Trung Quốc và Nhật, thành công rất nhiều, thành công rực rỡ về kinh tế của cả hai nước, chứ không phải không. Nhưng chính trong 40 năm hợp tác ấy thì lại chứa đựng rất nhiều mâu thuẫn. Và cuối cùng thì ta biết đó là việc chia tay giữa Trung Quốc và Nhật. Và thậm chí tức là không có kỷ niệm 40 năm quan hệ hữu nghị của Trung Quốc và Nhật nữa, mà rồi tiến đến cái việc căng thẳng ở Senkaku và Điếu Ngư. Thì đấy là một cái ta thấy rất rõ là một cái mất. Mà mất với Nhật trong kinh tế thì bây giờ Trung Quốc cần những gì? Trung Quốc rất cần về vốn, rất cần về kỹ thuật và rất cần về thị trường. Thì mất Nhật là mất khá nhiều rồi thì kỹ thuật và thị trường. Ta phải thấy cái điều đó. Thì cũng như là Trung Quốc với Hàn Quốc thế thôi. Và mặc dù bây giờ vẫn tốt, nhưng mà khi căng thẳng thì ngay Hàn Quốc cũng bắt đầu e ngại cái việc thâm nhập kinh tế của Trung Quốc vào Hàn Quốc, và họ cũng đã bắt đầu tìm cách để mà hạn chế những cái thành công của Trung Quốc. Còn đối với lại ASEAN phải nói thế này, năm 97 và 98 Trung Quốc đã có một cái công, ta phải nói thực tế ra chỗ đó, là giảm được cái khủng hoảng kinh tế ở Đông Nam Á nói riêng và cho nói chung, bởi vì Trung Quốc không phá giá đồng nhân dân tệ, và vì vậy ảnh hưởng của Trung Quốc về mặt kinh tế đối Đông Nam Á là rất lớn. Phải nói rằng bây giờ thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc thì Trung Quốc là số 1. Không những chỉ Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, rồi Malaysia, Indonesia và kể cả Philippines. Hiện nay mặc dù căng thẳng như vậy nhưng mà cái quan hệ kinh tế giữa Philippines và Trung Quốc vẫn quan hệ khá chặt chẽ. Ta phải thấy những cái điều đó. Thế thì khi mà gây ấn, nhưng mà tại sao thì lại nói là cái chỗ là càng hợp tác thì lại càng mâu thuẫn, bởi vì một vấn đề chính trị. Đó là cái chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc. Trung Quốc phát triển thì buộc Trung Quốc phải làm một việc. Muốn phát triển được trong 30 năm ấy thì Trung Quốc nó tiêu toàn bộ cái tài nguyên của mình. Năng lượng như dầu khí trước đây là những nước sản xuất dầu khí thì bây giờ là phải nhập dầu khí. Than đá cũng thế. Rồi các cái tài nguyên khác, các khoáng sản khác đều thiếu để tạo cho Trung Quốc có được một sự phát triển kinh tế mới. Thì Trung Quốc buộc phải thực hiện một chính sách kinh tế rất giống với chủ nghĩa thực dân. Đó là gì? Một là khai thác tài nguyên của các nước, đưa dân sang để mà tham gia vào khai thác. Sau đó đưa tài nguyên của các nước đó về Trung Quốc sản xuất, và Trung Quốc xuất khẩu hàng công nghiệp sang các nước này với một giá rẻ. Đấy là rõ rệt mang tính khai thác của kiểu chủ nghĩa thực dân. Và chính vì cái tính chất khai thác ấy, nó dẫn đến người ta nhận thức ra cái mặt trái của chính sách kinh tế của Trung Quốc. Nhưng mà không phải một lúc mà người ta nhận ra được đầy đủ, mà khi xảy ra những gây hấn ở Biển Đông, nghĩa là Trung Quốc muốn bá chủ Biển Đông, chiếm 80% diện tích của Biển Đông với mục đích là gì? Lại là khai thác nguyên liệu. Phải nói rằng người dân Trung Quốc hiện nay tiêu thụ cá hay là sản phẩm ngư nghiệp đấy là cực lớn, và vì vậy họ phải khai thác cá không phải chỉ ở Biển Đông đâu mà toàn là các nhiều biển khác nữa, kể cả Ấn Độ Dương. Các nước đã nhìn thấy rõ cái khai thác tài nguyên của Trung Quốc ở Biển Đông, và đặc biệt là khi Trung Quốc rất cần phải nhập năng lượng và tài nguyên ở các nước khác về thì buộc phải làm chủ được cái con đường vận tải, giao thông vận tải đường biển. Và muốn nắm được chủ động giao thông vận tải đường biển để chế ngự được đường biển suốt từ Thái Bình Dương nối với Ấn Độ Dương thì buộc là phải chế ngự được Biển Đông. Nhưng mà khi chế ngự Biển Đông mà gây hấn ở Biển Đông thì làm cho cái tổn thương về hoạt động kinh tế của tất cả các nước ở khu vực. Ngay Singapore họ không chịu nổi được. Họ không tranh chấp về lãnh thổ, lãnh hải ở đây. Nhưng mà Singapore muốn duy trì được cái hòa bình, ổn định, tự do hàng không và tự do hàng hải. Đấy là cái điều mà tất cả các nước đều cần. Nhưng mà chính vì rằng cái ý đồ muốn chiếm cái đó và làm chủ của đường giao thông ấy dẫn đến tình trạng là Biển Đông không phải là chỉ là tranh chấp của Việt Nam và Trung Quốc, hay là Philippines với Trung Quốc, hoặc Malaysia với Trung Quốc, hoặc là Indonesia với Trung Quốc, mà là Trung Quốc với ASEAN. Nhưng không phải chỉ Trung Quốc với ASEAN mà tranh chấp Biển Đông nó trở thành một vấn đề lớn hơn. Đó là việc mà tất cả các nước có lợi ích giao thông trên biển, ví dụ Nhật, Hàn Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Úc. Thì vì vậy cho nên người ta bắt đầu thấy được cái bộ mặt thực dân cũ của Trung Quốc xuất hiện trong kinh tế, ta phải thấy như vậy. Và vì xuất hiện một cái dạng chủ nghĩa thực dân như vậy cho nên tất cả các nước đã bắt đầu quay lưng lại với Trung Quốc. Tôi nói ví dụ Bangladesh bây giờ là đấu thầu cảng biển ở Bangladesh, một cái cảng rất quan trọng mà Trung Quốc cần thì Nhật thắng thế. Và vì vậy ta phải không phải chỉ Bangladesh, Sri Lanka, châu Úc và ngay cả châu Phi là Nicaragua người ta phản đối cái việc mở cái kênh đào thay Panama. Thì đấy tức là ta thấy được rất rõ về các nước bắt đầu có những phản ứng ấy. Thế thì Trung Quốc trước cái thất bại của mình nhiều mặt như vậy thì Tập Cận Bình lại đưa ra một cái học thuyết mới là gì? Là một vành đai, tức là một con đường tơ lụa xuyên lục địa từ Trung Quốc sang tới tận châu Âu, và con đường tơ lụa trên biển. Nhưng mà đưa ra hai cái vấn đề này, và đặc biệt là Trung Quốc còn đưa ra cả cái ngân hàng đầu tư cơ sở tầng AIIB. Nhưng mà làm sao có thể thành công được? Rất khó thành công, bởi vì là tranh chấp ở Biển Đông như vậy thì không thể nào cái con đường tơ lụa trên biển có thể thành công được. Còn con đường tơ lụa trên đường lục địa xuyên qua Trung Á đầy hối đạo, đầy bất an, làm sao mà thực hiện được? Cho nên Ấn Độ không phải chỉ mình Singapore, rất nhiều học giả trên thế giới đều thấy được những cái thiệt hại của Trung Quốc. Và bây giờ chúng ta thấy rất rõ, cách đây 2 ngày thì thị trường chứng khoán của Trung Quốc đã mất 28.000 tỷ. Ngày 6 phục hồi tạm thời, đến ngày 7 lại mất 3.100 tỷ đô la. Như vậy tức là ta thấy rằng những cái tác động từ khách quan và tác động nội tại của nền kinh tế Trung Quốc đã dẫn đến những cái đổ vỡ về chứng khoán, mà nhiều người cho rằng có thể dẫn đến tình trạng là rơi chậm hoặc là rơi tự do ở thị trường chứng khoán. Thì đấy là cái mà ta thấy hiện tại. Và còn nhiều học giả trên thế giới còn dự đoán nhiều cái khá thể, nhiều vấn đề kinh tế sẽ xảy ra ở Trung Quốc với tình trạng là hạ cánh không an toàn. Thì đấy là cái mà tất nhiên những dự báo này nó có thể đúng và nó cũng có thể chưa đầy đủ, nhưng cái xu thế thiệt hại của Trung Quốc là thấy rõ.